Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính trong bản tin thời sự tối nay. Các quốc gia Tây Phương áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xâm lược trên quy mô lớn vào Ukraine. Một người đàn ông đã chết trong nước lũ ở Queensland. Thuốc chủng ngừa COVID-19 hiệu Moderna đã sẵn sàng để trích cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi ở Úc. Các tiểu bang tại Úc đang lần lượt gỡ bỏ những hạn chế cuối cùng về COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Thể thao, đội tuyển túc cầu nữ của Hoa Kỳ thắng kiện và được nhận mức lương thưởng ngang bằng các đồng nghiệp nam. Và Trung Quốc lắp chông đinh bên biên giới với Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Các quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng về hòa bình và an ninh lớn nhất trong những năm gần đây. Sau nhiều tuần nỗ lực ngoại giao thất bại của Tây Phương, Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba 22 tháng 2 đã ra lệnh cho quân đội tiến vào hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres đã nói rằng họ sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm hòa bình.
We are continuing to support the people of Ukraine through our humanitarian operations and human rights.
Ông Guterres nói, chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ cho người dân Ukraine thông qua các hoạt động nhân đạo và nỗ lực nhân quyền. Vào thời điểm quan trọng này, tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập lại nhà nước pháp quyền. Chúng tôi cần sự kiềm chế và lý trí. Chúng tôi cần các bên giảm leo thang ngay bây giờ. Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế trước những hành động và tuyên bố có thể khiến tình hình nguy hiểm này bên bờ vực thẳm. Đã đến lúc quay trở lại con đường đối thoại và thương lượng. Trong khi đó, các quốc gia Tây Phương bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Đức và Vương quốc Anh đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì các hành động của nước này ở Ukraine. Phát biểu từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố các biện pháp trừng phạt ngăn chặn hoàn toàn sẽ nhắm vào hai ngân hàng và giới tài phiệt Nga. Ông Biden nói rằng Nga đã bắt đầu xâm lược Ukraine. Tổng thống Biden nói, nếu Nga tiến xa hơn với cuộc xâm lược này, chúng tôi chuẩn bị đi xa hơn với các lệnh trừng phạt. Putin nghĩ ai nhân danh Chúa mà cho ông ta cái quyền tuyên bố các quốc gia mới trên lãnh thổ thuộc về các nước láng giềng là của ông ta? Đây là hành vi vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng kiên quyết. Trong một diễn biến liên quan phản ứng từ Úc, Thủ tướng Scott Morrison đang kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Quốc gia để đối phó với tình hình ở Ukraine. Ủy ban bao gồm các quan chức cấp cao trong nội các, được cho là đang hoàn thiện các biện pháp trừng phạt của Úc áp dụng đối với Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Maurice Payne nói với ABC rằng một thông báo sẽ được đưa ra trong thời gian sớm nhất. Bà Payne nói, tôi không nghĩ lúc này là thích hợp để chuyển qua bước trừng phạt vì cần phải để cho những người mà bạn định trừng phạt một cơ hội để họ tự quyết định về những gì xảy ra với mình, như là bị mất tài sản hoặc bất cứ điều gì có thể xảy ra. Nhưng chúng tôi đã làm việc với các đối tác, Bộ Ngoại giao và Thương mại của tôi với các đối tác trên toàn cầu, đặc biệt là như tôi đã nói, đó là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh. Tôi đã thảo luận về vấn đề này với các vị tương nhiệm khối Liên Âu cả ngày nay. Nay trở về với tình hình tại Úc. Tại Queensland, một người đàn ông 60 tuổi đã được tìm thấy chết trong một chiếc xe bị ngập nước ở Sunshine Coast khi những cơn bão lớn trong khu vực vẫn tiếp diễn. Cảnh báo khẩn cấp được đưa ra trong lúc cảnh sát Queensland kêu gọi mọi người không lái xe qua dòng nước lũ. Sự việc đáng tiếc xảy ra khi các khu vực miền quê của tiểu bang New South Wales cũng đang phải trải qua các đợt lũ quét với lượng mưa nhiều, tương đương với cả một tháng cộng lại ở Sydney chỉ trong khoảng 24 giờ qua. SES đã phản hồi tới 200 yêu cầu trợ giúp trong đêm. Cũng tại Úc, cảnh sát New South Wales dự kiến sẽ tuyên bố treo thưởng $500,000 cho thông tin về vụ mất tích của du khách ba lô người Bỉ Theo Hayes. Chàng trai 18 tuổi đã biến mất trong một đêm đi chơi ở thị trấn biển Byron ở phía bắc New South Wales gần 3 năm trước. Các nhà chức trách tiểu bang sẽ đưa ra thông báo tại ngôi làng du lịch nổi tiếng, với hy vọng nó sẽ dẫn đến việc phát hiện ra tung tích của Hayes hoặc tiết lộ hoàn cảnh mất tích của anh ta. Trong lĩnh vực y tế, thuốc chủng ngừa COVID-19 hiệu Moderna đã sẵn sàng để trích cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi ở Úc. Việc khai triển vaccine sẽ bắt đầu từ ngày mai, thứ Năm 24 tháng 2. Nhóm cố vấn kỹ thuật Úc về tiêm chủng Atagi đã đưa ra những phê duyệt cuối cùng sau khi cơ quan quản lý sản phẩm điều trị bật đèn xanh cho vaccine này vào tuần trước. Bộ trưởng Y tế Liên bang Rick Hunt đã nói rằng đó là một bước tiến quan trọng.
It's the same formula. It's half of the adult primary dose, but it's the same
Ông Hunt nói, nó có cùng một công thức, đó là một nửa liều chính cho người lớn, nhưng nó ngang bằng với liều tăng cường dành cho người lớn. Vì vậy, chúng tôi có Moderna tại hơn 4.000 địa điểm hiện diện trên toàn quốc. Và điều đó sẽ giúp cho các bậc cha mẹ và các cá nhân rất dễ dàng tiếp cận được mũi tiêm chủng ngừa này. Các hiệu thuốc hoặc phòng khám đa khoa, các phòng khám tiểu bang hoặc bệnh viện liên bang sẽ cho biết khi nào họ kết thúc khóa đào tạo. Và có thể bắt đầu, nhưng từ khía cạnh quốc gia, thì chương trình sẽ bắt đầu vào ngày mai. Ở New South Wales, các hạn chế COVID-19 sẽ được dỡ bỏ tại các trường học ở New South Wales. Từ thứ Hai ngày 28 tháng 2, học sinh trung học và nhân viên sẽ không còn phải đeo khẩu trang nữa. Các hạn chế tương tự sẽ được nới lỏng cho các học sinh tiểu học và nhân viên trong lĩnh vực giáo dục sau đó một tuần, tức là thứ Hai ngày 7 tháng 3. Cohorting, biện pháp tách nhóm độc lập trong trường học sẽ được nới lỏng. Có nghĩa là học sinh sẽ có thể tương tác tự do hơn trên tất cả các lớp và các nhóm. Đồng thời, du khách và các phụ huynh sẽ được phép quay lại các địa điểm trường học. Thủ hiến Dominic Perrottet của New South Wales đã cảm ơn các giáo viên nỗ lực trong quá trình chuyển đổi trở lại cuộc sống học đường. Ông Perrottet nói, có nhiều người vào thời điểm đó cứ nói rằng việc đưa trẻ trở lại lớp học là không an toàn. Chúng tôi đã có nhiều người nói như vậy, tôi nghĩ là như thế. Và tôi thấy không may nó gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng về việc đưa trẻ trở lại lớp học. Nhưng chính phủ đã làm chính xác điều đúng đắn ở đây là hoàn toàn tập trung vào việc đưa trẻ em được trở lại lớp học. Tôi thực sự muốn cảm ơn các giáo viên của chúng ta vì họ đã phải chịu thêm áp lực. Họ đã phải thay đổi đến ngày có thể bắt đầu được các em đi học trở lại tại tiểu bang của chúng ta. Được biết, kế hoạch này được công bố khi mà New South Wales đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong vì COVID-19 và 8.931 trường hợp nhiễm mới trong ngày hôm nay. Có 1.246 người nhiễm COVID-19 phải nhập viện, với 69 người phải thở máy chăm sóc đặc biệt. Còn ở lãnh thổ thủ đô ACT, đang giảm bớt yêu cầu đeo khẩu trang. Kể từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 2, khẩu trang sẽ chỉ được yêu cầu bắt buộc ở những nơi có nguy cơ cao trong nhà. Nó bao gồm phương tiện giao thông công cộng, khi đến thăm các trường học, bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc người cao niên, bên trong sân bay và trên các chuyến bay nội địa. Học sinh trung học sẽ vẫn phải đeo khẩu trang khi học ở bên trong nhà. Chuyển qua tiểu bang Victoria, tiểu bang này ghi nhận 17 trường hợp tử vong vì COVID-19 và 319 ca nhiễm mới sau 24 giờ qua. Đã có 6.926 trường hợp nhiễm coronavirus được ghi nhận và 319 trường hợp nhập viện. Đã có 6.926 trường hợp nhiễm coronavirus mới được ghi nhận trong 24 giờ qua. Trong số những người đang nhập viện, có 22 người đang ở ICU và 8 người phải thở máy. Cũng tình hình COVID-19 ở Queensland đang báo cáo số ca tử vong do COVID hàng ngày cao thứ hai kể từ khi bắt đầu đại dịch với 37 ca tử vong. Có tới 6.300 trường hợp nhiễm coronavirus mới được ghi nhận sau 24 giờ. Với 379 bệnh nhân phải nhập viện, 35 người đang được chăm sóc đặc biệt. Trong khi đó, Tasmania có 842 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Số liệu ở nơi đây cho thấy tăng nhẹ so với 820 ca nhiễm vào thứ Ba ngày 22 tháng 2. Hiện nay, tổng số trường hợp còn đang dương tính với COVID-19 được ghi nhận trong tiểu bang là 4.080 trường hợp. 10 người nhiễm virus đang ở bệnh viện. 5 người trong số đó được điều trị đặc biệt vì nhiễm COVID-19. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Hồng Kông đã ra lệnh cho tất cả 7,5 triệu công dân của mình phải được xét nghiệm COVID-19 khi mà thành phố này theo đuổi chiến lược Zero COVID của Trung Quốc đại lục. Các ca nhiễm biến thể Omicron đã tràn ngập tại các bệnh viện và trung tâm xét nghiệm của Hồng Kông trong những tuần gần đây. Người đứng đầu lãnh thổ Hồng Kông, bà Carrie Lam cho biết cư dân sẽ phải trải qua 3 vòng xét nghiệm kể từ giữa tháng tới. Tại Âu Châu, ngày 22 tháng 2 theo giờ địa phương, cảnh sát Hà Lan thông báo đã khống chế thành công kẻ bắt giữ con tin tại cửa hàng trưng bày sản phẩm của Apple ở trung tâm thủ đô Amsterdam sau nhiều giờ đồng hồ bao vây. Những con tin cuối cùng đã được giải thoát an toàn. Trước đó cùng ngày, cảnh sát Hà Lan đã khai triển một số đơn vị đặc biệt để kiểm soát tình hình sau khi được nhận về một tin báo một vụ cướp có vũ trang nhanh chóng chuyển thành một vụ bắt giữ con tin tại một cửa hàng trưng bày sản phẩm của Apple ở quảng trường Leicester Lane thuộc trung tâm thành phố Amsterdam vào lúc 17 giờ 40 phút giờ địa phương. Cảnh sát cho biết đã phải đâm thẳng ô tô vào nghi phạm để ngăn chặn đối tượng chạy trốn, đồng thời sử dụng robot để kiểm tra chất nổ sau khi nghi phạm bị khống chế. Kẻ bắt cóc sau đó đã được đưa đi bằng xe cứu thương. Theo truyền thông địa phương, một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy kẻ tấn công đã sử dụng súng để khống chế con tin và các nhân chứng nghe thấy tiếng súng bên trong cửa hàng Apple. Cảnh sát hiện nay đang tiếp tục thu thập tin tức phục vụ điều tra. Chuyển qua một tin thể thao, đội tuyển túc cầu nữ của Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận về lương thưởng công bằng, tương đương với mức lương cho các đồng nghiệp nam. Thỏa thuận được đưa ra sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 6 năm, và từ nay Liên đoàn túc cầu Mỹ sẽ trả tiền thù lao công bằng cho cả nam và nữ cầu thủ ở tất cả các trận đấu trong tương lai, bao gồm cả World Cup. Thỏa thuận trị giá 24 triệu Mỹ Kim là một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Hoa Kỳ và sẽ chứng kiến một số tiền được bồi hoàn cho các cầu thủ hiện tại và trước đây. Thỏa thuận này là một chiến thắng bất ngờ cho các cô gái chơi bóng đá. Và chuyển qua tin Việt Nam, những hình ảnh video được lan truyền trên mạng xã hội của Trung Quốc hôm 18 tháng 2 đã cho thấy rằng Trung Quốc đang cho gắn bẫy trông, bẫy đinh trên biên giới với Việt Nam ở tỉnh Vân Nam. Theo trang web của tỉnh Vân Nam, giới chức huyện Mã Quan đang gia tăng các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Đây là huyện có cửa khẩu biên giới với các tỉnh Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam. Theo trang tin, giới chức tỉnh này đã huy động quân đội, đảng viên và người dân gia tăng tuần tra 24 giờ mỗi ngày, củng cố tuyến biên giới để ngăn ngừa nhập cư lậu trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19. Với chính sách không COVID của Trung Quốc thời gian qua đã gia tăng kiểm soát biên giới với các nước láng giềng mà trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, nước này thời gian qua cho xây dựng cả hàng rào thép gai, lắp camera cảm biến để xua đuổi người dân Việt Nam tiến lại gần biên giới hai nước. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 72.24 xu Mỹ và 16.490 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ năm ngày 24 tháng 2. Tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 18 đến 36. Adelaide nắng đẹp 19-31. Ở Melbourne, trời ẩm ướt có thể có mưa 20-27. Hobart, nhiều mây 17-23. Canberra, có thể mưa 15-28 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle, trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi. Wollongong từ 21-25, Sydney 21-28, Newcastle từ 20-28 độ. Ở Brisbane có thể có mưa rào, nhiệt độ từ 22-24. Cairns đôi lúc có mưa, 24-32. Và tại Darwin có thể có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 24, cao nhất 31.